Kiếm sống từ đam mê.
Vậy là bạn đã làm theo hướng dẫn ngắn gọn nhưng hiệu quả để tìm ra niềm đam mê của mình và đã chọn một việc gì đó bạn đam mê. Giờ bạn cần biến nó thành nghề nghiệp, nhưng xin cảnh báo là không dễ đâu nhé. Không dễ dàng, phải nói trước với bạn điều đó. Nếu bạn hy vọng kiếm được tiền nhanh chóng và kiếm được bạc triệu nhanh chóng, bạn sẽ cần tìm một hướng dẫn khác. Có lẽ ở những trang quảng cáo nhấp nháy hàng ngày trên các trang web bạn vào chẳng hạn. Vậy bạn đã chọn ra niềm đam mê của mình chưa? Sau đây là các bước để biến đam mê thành một nghề kiếm sống. Học hỏi, tìm những thông tin liên quan đến niềm đam mê của bạn, từ blog, từ tạp chí trực tuyến, đến sách và sách điện tử. Tìm kiếm những thông tin miễn phí trước, đừng sử dụng chuyện này như một cái cớ để tiêu hàng trăm hoặc là hàng triệu đồng. Hầu hết các thứ quan trọng đều có sẵn miễn phí. Tìm một cố vấn, trò chuyện và những người đã từng làm việc đó, học hỏi những câu hỏi. Vào các diễn đàn và đặt câu hỏi từ những người có kinh nghiệm, tìm những người đã làm việc đó rất giỏi và học hỏi, cặn kẽ từ họ. Điều thứ hai, thực hiện, đừng bỏ qua bước này. Trong khi bạn đang nghiên cứu, bạn sẽ học được nhiều nhất bằng cách thực hiện, bắt đầu làm điều đó một cách miễn phí. Làm điều đó cho gia đình, bạn bè của bạn, tìm những khách hàng và những người chịu trả một khoản nhỏ, tạo một blog và viết ra niềm đam mê của bạn, đưa lên mạng và hãy để cho những người khác dùng thử sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Sớm nhất có thể, hãy công bố cho mọi người. Bạn sẽ học được tốt nhất theo cách này. Tiếp theo, thực hiện bước 1 khi bạn đang làm bước 2. Bước 3, đạt được những điều đáng ngạc nhiên với niềm đam mê của bạn. Đây chỉ là chuyện thực hành và học hỏi nhiều hơn. Điều thứ 4, bắt đầu tính phí. Ngay khi bạn thấy việc mình làm đã đủ tốt, hãy tính phí. Bạn có thể bắt đầu từ chính việc là tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, có được khách hàng, người có thể giới thiệu bạn cho người khác. Bạn muốn làm việc chăm chỉ để hài lòng mọi người, từ từ nâng giá khi kỹ năng của bạn hoàn thiện. Điều thứ 5, tiếp tục cải thiện. Đừng bao giờ ngừng học hỏi để trở nên tốt hơn. Sử dụng thông tin phản hồi của khách hàng hoặc người đọc để cải tiến. Điều thứ 6, tạo ra mảng thu nhập. Đây là lúc tiền bắt đầu đổ về. Bạn có thể bắt đầu bước này bất cứ lúc nào. Đừng chờ cho đến khi bạn làm xong tất cả các bước khác. Tạo ra nhiều mảng thu nhập có thể tại một thời điểm. Một số ví dụ như hợp đồng tư vấn thường xuyên, công việc tự do, quảng cáo hoặc thu nhập từ blog, trang web, sách điện tử, dạy mọi cách để làm việc gì đó mà bạn biết cách làm. Một trang web thành viên trả khoản phí nhỏ hàng tháng sẽ giúp cho người học điều gì đó bạn có thể dạy họ. Trang web này có thể bao gồm một diễn đàn, những bài viết, video, hội thảo trực tuyến và các nguồn khác. Một khóa học trực tuyến tương tự trang web thành viên nhưng đó không đòi hỏi bạn làm việc trực tiếp mọi việc hoặc có một diễn đàn. Khóa học có thể bao gồm những sách điện tử, sách bài tập, video, video, bài viết trực tiếp và các công cụ khác, phần mềm và các sản phẩm tải về, hàng hóa chẳng hạn như là áo thun, sách, ly cà phê. Dĩ nhiên, có rất nhiều kiểu dịch vụ và sản phẩm khác bạn có thể cung cấp. Mỗi dòng thu nhập không chỉ có thể mang lại một phần gì đó, những gì bạn cần để tồn tại. Nếu bạn tiếp tục tạo ra nhiều dòng sản phẩm, dòng thu nhập nữa, cuối cùng bạn có thể sống nhờ vào nhiều đam mê của mình. Xin chúc mừng! Có cần các thiết bị văn phòng? Đối với hầu hết những niềm đam mê, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà với các thiết bị tối thiểu, thường chỉ là một cái máy tính. Tránh phải trả tiền thuê phòng hoặc nảy sinh bất kỳ chi phí vượt trội nào sẽ gây ra khó khăn và đẩy bạn vào các cảnh nợ nần. Khởi đầu nhỏ, chỉ mở rộng khi thu nhập của bạn đầu tăng lên. Mua ít thiết bị nhất có thể và không làm khó cho bạn ngay từ lúc bắt đầu. Có cần thôi việc, nếu bạn có đủ điều kiện, câu trả lời là được. Điều này đồng nghĩa với sẽ sống tiết kiệm trong vài tháng hoặc sống dựa vào thu nhập từ bạn đời của bạn và cắt giảm chi tiêu. Nếu điều kiện chưa cho phép, bạn có thể tranh thủ thời gian rảnh để theo đuổi đam mê trước khi đi làm, sau giờ tan sở, những lúc cuối tuần, làm việc cho một công ty. Nếu bạn trở nên siêu trong một lĩnh vực nào đó, bạn sẽ được săn đón. Bạn có thể làm việc cho một công ty nếu thích. Tuy nhiên, lời khuyên cho bạn là hãy cố tự mình theo đuổi những đam mê trừ khi bạn đã cần trang bị mà đủ không đủ điều kiện sắm sửa hoặc có một đề nghị mà bạn không thể từ chối. 10 lợi ích của dậy sớm và cách để làm điều đó. Ngủ sớm và dậy sớm tạo ra một con người khỏe mạnh, giàu có và thông minh. Dậy sớm có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên có hàng tấn các lợi ích tuyệt vời khác nữa. Đầu tiên, hãy nghe điều này nếu bạn là một con cú đêm, thức khuya có ích cho bạn, vậy thì tuyệt, không có lý do nào để cần phải thay đổi. Và đặc biệt, nếu bạn hài lòng với điều đó, nhưng chuyển từ một con cú đêm sang một người dậy sớm, và điều đó có thể mang lợi ích đến cho bạn theo rất nhiều cách, đến nỗi bạn không bao giờ muốn trở lại như trước nữa. Đây chỉ là một vài ví dụ. Chào đón ngày mới, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói, mỗi ngày khi bạn thức dậy, hãy nghĩ rằng hôm nay tôi là một người may mắn được thức giấc. Tôi đang sống, tôi có một cuộc đời ở phía trước, tôi sẽ không lãng phí nó. Tôi sẽ sử dụng tất cả năng lượng của mình để phát triển bản thân và để mở rộng trái tim với những người khác và để đạt được giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Tôi sẽ có những suy nghĩ tích cực hướng về người khác. Tôi sẽ không giận dữ hoặc nghĩ xấu về người khác. Tôi sẽ mang lại lợi ích đến cho người khác nhiều nhất có thể. Điều thứ hai, khởi đầu tuyệt vời. Bạn đã từng bắt đầu ngày mới của mình bằng cách nhảy ra khỏi giường, muộn như thường lệ, vội vàng chuẩn bị cho mình và bọn trẻ, vội vàng thả chúng ở trường sau đó và lật đật đến chỗ làm. Bạn sẽ bước vào nơi làm việc trong nhầu nhĩ, hầu như chưa tỉnh táo, gắt gỏng, đi sau những người khác. Đó không phải là một khởi đầu tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới của bạn. Dậy sớm cho bạn có một buổi sáng khác hẳn. Bạn sẽ làm được rất nhiều việc trước 8 giờ sáng. Các con của bạn cũng sẽ hình thành được thói quen dậy sớm. Lúc mọi người bắt đầu làm việc, bạn đã đi trước một bước. Theo kinh nghiệm của nhiều người, không có cách nào để bắt đầu một ngày của bạn tốt hơn là thức dậy sớm. Sự yên ổn, không có tiếng bọn trẻ la hét, không có tiếng ồn do trẻ con khóc, không có tiếng đá bóng, không có tiếng ồn do xe cộ, không có tiếng ồn tivi. Thời gian lúc sáng sớm rất bình yên, rất tĩnh lặng. Rồi bạn sẽ thấy đó là thời gian yêu thích trong ngày của bạn. Bạn sẽ thật sự tận hưởng khoảng thời gian bình yên đó. Khoảng thời gian dành cho bản thân. Khoảng thời gian có thể suy nghĩ, có thể đọc và có thể hít thở. Điều thứ tư, ngắm mặt trời mọc. Những người dậy muộn đã bỏ lỡ một trong những kỳ quan vĩ đại nhất của tự nhiên. Lặp đi lặp lại trước mắt mỗi ngày. Cảnh mặt trời lên, trời từ từ trở nên sáng hơn khi màu xanh thẳm của buổi đêm chuyển sang màu xanh sáng, khi những màu sắc rực rỡ bắt đầu thấm vào bầu trời, khi vạn vật được phủ lên những màu không thể tin được. Trong cảnh trí đó, bạn có thể ngẩng lên bầu trời và nói với thế giới rằng, thật là một ngày tươi hồng rực rỡ. Nghe hơi sến phải không? Nhưng thú vị, bạn biết mà. Điều thứ năm, bữa sáng. Dậy sớm và bạn có thời gian thảnh thơi dành cho bữa sáng. Bạn biết đó là một trong những bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Không ăn sáng, cơ thể của bạn vận hành hết sức cho đến khi bạn quá đói. Và bữa trưa, đến nỗi bạn ăn bất cứ thứ gì cũng không tốt cho sức khỏe mà bạn tìm thấy. Càng ăn nhiều chất béo và đường, bạn càng cảm thấy ổn hơn. Nhưng ăn bữa sáng, bạn có thể no cho đến tận trưa, cộng thêm ăn sáng trong khi đọc sách và uống một tách cà phê thưởng thức ban mai yên tĩnh và hoàn toàn thú vị hơn cố gắng nhồi nhét cái gì đó xuống dạ dày trên đường đi làm hoặc ở bàn làm việc. Tập thể dục. Có những khoảng thời gian khác để tập thể dục ngoài buổi sáng sớm, dĩ nhiên, và tập thể dục ngay sau giờ làm việc cũng rất thú vị, nhưng rất thường bị hủy bỏ và dễ có những việc khác xen vào. Còn tập thể dục buổi sáng hầu như không bao giờ hủy bỏ. Điều thứ bảy, năng suất. Sáng sớm là thời gian đạt năng suất cao nhất trong ngày. Nếu bạn viết lách vào buổi sáng, thì thời gian đó không có bất cứ thứ gì làm cho bạn phân tâm. Trước khi bạn kiểm tra email hoặc tình trạng blog, bạn có thể hoàn thành được rất nhiều việc vào buổi sáng. Sau đó, khi tối đến, bạn không có việc nào cần phải làm và có thể dành thời gian ấy cho gia đình mình. Điều thứ 8. Thời gian để thực hiện mục tiêu. Bạn có các mục tiêu không? Chà, hẳn phải có. Và bạn không có thời gian để xem xét, lên kế hoạch cho những việc ấy, cũng như thực hiện các bước đầu tiên. Nếu bạn phải có một mục tiêu mà bạn muốn hoàn thành tuần này, thì mỗi sáng bạn phải quyết định bạn có thể làm gì ngày hôm nay để giúp bạn tiến đến gần mục tiêu đó. Sau đấy, nếu có thể, làm việc đó đầu tiên vào buổi sáng. Điều thứ 9, đi lại. Không ai thích giao thông vào giờ cao điểm. Ngoại trừ công ty xăng dầu, chuyển sang đi làm sớm, giao thông sẽ đỡ hơn nhiều. Bạn sẽ đến chỗ làm nhanh hơn, nhờ thế tiết kiệm rất nhiều thời gian, hoặc tốt hơn, chuyển sang đi làm bằng xe đạp. Điều thứ 10, các cuộc hẹn. Nếu bạn dậy sớm, bạn sẽ dễ dàng đến đúng giờ các cuộc hẹn sớm hơn trong ngày. Đến trễ trong những cuộc hẹn để lại dấu ấn không hay đối với những người hẹn gặp. Xuất hiện sớm sẽ gây ấn tượng cho họ, cộng thêm nữa bạn sẽ có thời gian để chuẩn bị. Làm thế nào để trở thành một người dậy sớm? Đừng thay đổi quyết liệt, bắt đầu từ từ bằng cách chỉ dậy sớm hơn từ 10 cho đến 30 phút so với thường lệ thôi. Làm quen với việc này trong vài ngày, sau đó thêm 15 phút nữa. Làm dần dần cho đến khi bạn đạt được mục đích thời gian của mình. Đi ngủ sớm. Bạn đã quen với việc thức khuya, có lẽ để xem TV hay lướt web. Nhưng nếu cứ tiếp tục thói quen này trong khi cố gắng để dậy sớm, không sớm thì muộn, bạn sẽ phải bỏ cuộc. Nếu bạn từ bỏ việc dậy sớm, bạn sẽ đi ngủ muộn và bắt đầu lại. Bạn hãy đi ngủ sớm, ngay cả khi bạn không nghĩ bạn sẽ đi ngủ được, và đọc sách khi ở trên giường. Nếu bạn thực sự mệt mỏi, bạn sẽ chìm vào giấc ngủ sớm hơn bạn nghĩ. Để đồng hồ báo thức xa giường. Nếu đặt nó ngay ở bên giường, bạn sẽ đi tắt nó đi và cài lại giờ. Đừng bao giờ cài lại giờ để đồng hồ cách xa giường của bạn. Bạn phải ra khỏi giường để tắt. Trong lúc ấy, bạn đã tỉnh giấc. Giờ chỉ việc thức dậy thôi. Ra khỏi giường ngay khi tắt đồng hồ báo thức. Đừng cho phép mình có lý do hợp lý quay trở lại giường. Hãy buộc mình ra khỏi phòng. Thói quen hay là vào nhà phòng tắm và nhà vệ sinh. Lúc này, bạn làm việc đó xong, dội toilet và rửa tay, nhìn lại cái mặt xấu xí của mình trong gương. Bạn đã đủ tỉnh cáo và đối diện với một ngày mới. Đừng hợp lý hóa. Nếu bạn cho phép trí não của bạn bảo thôi, ngừng dậy sớm đi, bạn sẽ không bao giờ dậy sớm được. Đừng đưa ra bất cứ lựa chọn trở lại giường nào cả. Có một lý do tốt. Đặt ra việc gì đó phải làm vào buổi sáng sớm rất quan trọng. Lý do này sẽ thúc đẩy bạn thức dậy sớm, có thể chuyển việc lướt web đọc tin tức lên sáng sớm chẳng hạn, hoặc đọc các bình luận trên blog cá nhân của mình. Thưởng cho việc dậy sớm. Đúng vậy, dường như đây là việc đầu tiên bạn buộc phải làm, việc gì đó khó khăn như vậy. Nhưng nếu bạn biến nó thành một niềm vui, sớm thôi, bạn sẽ trông chờ để dậy sớm. Một phần thưởng xứng đáng là thưởng thức một tách cà phê hoặc một ly trà nóng và đọc một cuốn sách. Phần thưởng khác có thể là bữa ăn sáng ngon lành, hoặc ngắm mặt trời lên, hoặc thiền. Tìm thứ gì đó mang lại niềm vui cho bạn. Cho phép bạn làm việc gì đó như một phần của thói quen buổi sáng. Tận hưởng tất cả thời gian có thêm. Đừng thức dậy sớm hơn 1 đến 2 giờ chỉ để đọc blog, trừ khi đó là một mục tiêu chính của bạn. Đừng thức dậy sớm và lãng phí quá nhiều thời gian có thêm. Tận dụng thời gian này để tạo ra một bước nhảy vọt để bắt đầu một ngày mới của bạn. Hãy sử dụng tất cả thời gian nói trên để chuẩn bị một bữa trưa cho con cái, lên kế hoạch sử dụng thời gian còn lại của ngày, lập ra những việc quan trọng cần làm, tập thể dục, ngồi thiền và đọc. 60 ý tưởng để đơn giản hóa cuộc sống. Đơn giản hóa là đỉnh cao của nền văn minh. Cuộc sống đơn giản có ý nghĩa và giá trị khác nhau tùy thuộc mỗi người. Nhưng tự trung, nó có nghĩa là loại bỏ tất cả mọi thứ không cần thiết, tránh xa mối hỗn độn để tìm lấy sự bình yên, dành thời gian cho những điều quan trọng. Nó có nghĩa là loại bỏ rất nhiều việc để bạn có thời gian dành cho những người mà bạn yêu thương, làm những việc mà bạn thích, Nó đồng nghĩa với việc thoát ra khỏi đống bừa bộn để chỉ làm những việc mang lại lợi ích cho bạn. Tuy nhiên, trở nên đơn giản không phải là quá trình dễ dàng. Đó là một hành trình, không phải là một điểm đến, và thường là một hành trình của hai bước tiến về phía trước cộng với một bước thụt lùi. Nếu bạn quan tâm tới việc đơn giản hóa cuộc sống, đây là hướng dẫn tuyệt vời cho người mới bắt đầu. Danh sách ngắn dành cho những người hoài nghi, những người cho rằng danh sách bên dưới quá dài và thật sự chỉ có hai bước để đơn giản. Bước đầu tiên, xác định những gì quan trọng nhất đối với bạn. Bước thứ hai, loại bỏ mọi thứ khác. Dĩ nhiên, danh sách đó không thật sự hữu dụng trừ khi bạn có thể nhìn thấy cách để ứng dụng điều đó vào các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Vậy nên xin trình bày cho bạn một vài danh sách dài. Danh sách dài, đây không phải là hướng dẫn từng bước để đơn giản cuộc sống, nhưng danh sách các ý tưởng dưới đây sẽ giúp ích bất cứ ai đang trên hành trình kiếm tìm cuộc sống đơn giản. Không phải mọi lời khuyên đều có tác dụng với bạn. Bạn cứ chọn cái nào có sức lôi cuốn và ứng dụng vào cuộc sống của riêng mình. Một lưu ý quan trọng, danh sách này bị chỉ trích vì bạn thấy nó trở nên quá phức tạp. Nhưng đừng căng thẳng về tất cả những điều đó. Mỗi thời điểm chỉ chọn ra một ý tưởng và tập trung vào. Khi bạn hoàn thành, bước sang một ý tưởng tiếp theo. Điều đầu tiên, lập ra một danh sách 4-5 thứ quan trọng nhất đối với bạn. Điều gì quan trọng nhất đối với bạn? Điều giá trị nhất với bạn là gì? 4-5 việc quan trọng nhất bạn muốn làm trong cuộc đời. Sự đơn giản bắt đầu với những ưu tiên đó. Khi bạn đang cố tạo ra được nhiều khoảng trống trong cuộc đời để có được nhiều thời gian dành cho những việc này. Điều thứ hai, xem xét những cam kết của bạn. Hãy nhìn mọi thứ bạn có được trong cuộc đời. Mọi thứ từ công việc đến nhà cửa, từ nghĩa vụ công dân đến hoạt động của con cái, từ các thói quen đến hoạt động kinh doanh, các dự án khác. Nghĩ xem việc nào trong số việc này thực sự mang lại những giá trị cho bạn. Việc nào bạn thích làm, những việc đó có nằm trong danh sách 4-5 việc quan trọng nhất bạn đã đưa ra ở trên không? Loại bỏ những việc đó nếu chúng không có trong danh sách. Điều thứ ba, xem xét lại thời gian. Bạn trải qua một ngày của mình như thế nào? Bạn đã làm được những việc gì từ lúc thức giấc cho đến lúc đi ngủ? Lên một danh sách và xem xét các việc đó có nằm trong danh sách ưu tiên của bạn hay không. Nếu không, loại bỏ những việc không có trong danh sách và tập trung cho những việc quan trọng. Hãy thiết kế về thời gian một ngày của mình. Điều thứ tư, đơn giản hóa công việc. Ngày làm việc của chúng ta được tạo ra bởi một danh sách công việc vô tận. Nếu bạn chỉ đơn giản là cố thực hiện tất cả các nhiệm vụ trong danh sách phải làm, bạn sẽ không bao giờ hoàn thành được mọi việc. Và tệ hơn thế nữa, bạn sẽ không bao giờ hoàn thành được những việc quan trọng. Tập trung vào những việc, nhiệm vụ cần thiết và loại bỏ phần còn lại. Đơn giản hóa việc nhà. Trong cùng một mạch suy nghĩ đó, hãy nghĩ về tất cả những việc bạn làm ở nhà. Thỉnh thoảng, danh sách việc nhà cũng dài như danh sách công việc ở chỗ làm. Và chúng ta không bao giờ hoàn thành hết được. Vì thế, hãy tập trung vào những việc quan trọng nhất và thử tìm cách để loại bỏ những công việc khác. Tự động hóa, loại bỏ, chia việc ra hoặc là thuê người giúp việc. Điều thứ sáu, học cách nói không. Đây thực sự là một thói quen quan trọng cho những người đang cố gắng đơn giản hóa cuộc sống của họ. Nếu không thể nói không, bạn sẽ gánh thêm rất nhiều việc. Điều thứ bảy, hạn chế các phương tiện thông tin. Ngày nay, cuộc sống của chúng ta bị đầy ứ bởi dòng chảy khổng lồ của các phương tiện thông tin, email, tin nhắn, điện thoại, thư từ, Skype, Twitter, Facebook, diễn đàn và rất nhiều thứ khác nữa. Nó có thể chiếm mất cả ngày nếu bạn tập trung. Thay vì đó, bạn hãy đặt cho mình một giới hạn cho các phương tiện thông tin. Chỉ làm việc với email vào một thời gian cố định trong ngày. Trong khoảng thời gian nhất định nên ở mức 2 lần một ngày. Nhưng chỉ làm việc với email nào cần thiết cho bạn. Chỉ dùng tin nhắn hội thoại một lần một ngày trong một khoảng thời gian hạn chế. Cũng hạn chế dùng điện thoại di động. Tương tự như vậy, với các phương tiện truyền thông khác, lập ra một bản giờ giấc và thực hiện theo đó. Điều thứ 8, hạn chế sử dụng các phương tiện truyền thông. Lời khuyên này sẽ không dành cho tất cả mọi người. Nếu sử dụng phương tiện truyền thông là rất quan trọng, đối với bạn, vui lòng bỏ qua nó, cũng tương tự như bất cứ lời khuyên nào khác. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông trong cuộc sống của chúng ta, TV, radio, internet, tạp chí, có thể chi phối cuộc sống. Đừng để nó áp đảo bạn. Đơn giản hóa cuộc sống của bạn và sử dụng thông tin chọn lọc, có hạn chế. Điều thứ 9, thanh lọc đồ đạc. Nếu bạn có thể dành một ngày cuối tuần để thanh lọc tất cả các đồ đạc bạn không cần, nó sẽ mang đến cho bạn cảm giác thật sự tuyệt vời. Loại bỏ những món đồ bạn muốn cho đi hoặc quẳng vào thùng, túi rác. Còn có rất nhiều thứ để thanh lọc nữa đấy dưới đây. Điều thứ 10, hãy loại bỏ đi những hạng mục lớn. Có hàng tấn các đống bừa bộn nhỏ trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu với những hạng mục lớn, chúng sẽ đơn giản cuộc sống của bạn nhanh chóng hơn và theo cách đầy đủ hơn. Điều thứ 11, sắp xếp lại phòng, từng phòng một, đi quanh phòng và vứt bỏ những thứ không cần thiết. Hãy hành động như biên tập của một tờ báo, cố gắng để lại những thứ tối thiểu và bỏ đi mọi thứ khác. Điều thứ 12, dọn dẹp tủ và ngăn kéo. Một khi bạn dọn dẹp xong phần chính của các căn phòng, tiếp tục giải quyết tủ và ngăn kéo, xử lý từng ngăn kéo và ngăn tủ một. Điều thứ 13, tinh giản tủ quần áo. Có phải tủ quần áo của bạn đang đầy ứ? Có phải tất cả ngăn tủ chứa đồ nhiều đến nỗi bạn không thể đóng lại? Tinh giản tủ quần áo bằng cách loại bỏ bất cứ cái gì mà bạn không mặc. Thử tạo ra một tủ quần áo tối thiểu bằng cách tập trung vài phong cách đơn giản và một vài kiểu quần áo màu sắc chủ đạo có thể phối với nhau. Điều thứ 14, tinh giản máy tính. Nếu bạn gặp rắc rối với quá nhiều tập tin và sự lộn xộn của chúng, hãy xem xét việc trực tuyến hóa các tập tin. Nó có thể đơn giản hóa mọi thứ rất nhiều. Điều thứ 15, đơn giản giấy tờ tài liệu kỹ thuật số. Nếu bạn là một người có thói quen tích trữ các tệp tin, tài liệu kỹ thuật số, những thứ thậm chí không có ích cho bạn và dường như bạn không thể kiểm soát được đống hỗn độn tài liệu kỹ thuật số đó, thì hãy bắt đầu rào và làm gọn chúng ngay đi. Điều thứ 16, lập một bản tuyên ngôn về sự đơn giản. Bạn muốn cuộc đời đơn giản của bạn như thế nào? Hãy viết ra. Điều thứ 17, hạn chế thói quen mua sắm. Nếu bạn là nô lệ của chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa tiêu dùng, vẫn có cách để thoát khỏi điều đó. Mặc dù không thể thoát ra khỏi hoàn toàn, bạn có thể cảm thấy tự do hơn nhiều. Nếu bạn có thể thoát ra được khỏi chủ nghĩa vật chất, bạn sẽ quen với thói quen mua sắm ít đi, và điều đó có nghĩa là ít đồ đạc hơn, ít chi tiêu hơn và ít kích động hơn. Điều thứ 18, tìm thời gian rảnh. Tìm cách để có thời gian làm những việc quan trọng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc loại bỏ những việc bạn không thích, giảm đi thời gian bị lãng phí và tạo ra khoảng trống cho những việc bạn muốn làm. Điều thứ 19, làm điều bạn thích. Một khi bạn có thời gian rảnh, hãy đảm bảo sử dụng thời gian dôi ra đó để làm những việc bạn thích. Trở lại với danh sách 4-5 việc quan trọng của bạn, thực hiện chúng và không làm việc gì khác. Điều thứ 20, dành thời gian với người bạn yêu. Lần nữa, danh sách 4-5 việc quan trọng nhất có lẽ nên bao gồm dành thời gian cho một vài người bạn yêu thương, cho dù là người đó là bạn đời, người yêu, con cái, bố mẹ, thành viên trong gia đình, bạn tốt hoặc ai đi nữa. Tìm thời gian để làm việc cùng với họ, trò chuyện với họ, tiếp xúc thân mật với họ, dành thời gian một mình. Hãy xem phần 15 cách để tạo ra thêm một ngày mỗi giờ để có thời gian cho riêng mình, để trải qua một cảm giác một mình. Thời gian một mình rất tốt cho bạn, mặc dù nhiều người không thoải mái với chuyện đó. Có thể luyện tập để quen với sự tĩnh lặng và tạo không gian cho tiếng nói bên trong của bạn. Điều này nghe có vẻ mới mẻ, nhưng nó làm cho bạn cực kỳ điềm tĩnh. Khoảng lặng yên này rất cần thiết để tìm ra những điều gì thực sự quan trọng đối với bạn. Điều thứ 22, ăn chậm. Nếu bạn nhồi nhét thức ăn xuống cổ họng, bạn sẽ không chỉ bỏ lỡ mùi vị tuyệt vời của thức ăn mà còn xây dựng thêm thói quen ăn uống không lành mạnh. Chậm lại để giảm cân, cải thiện khả năng tiêu hóa và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Điều thứ 23, lái xe từ từ, hầu hết mọi người vội vã tham gia giao thông, nhấn còi, trở nên giận dữ, thất vọng và căng thẳng. Cùng lúc đó, càng gây ra nguy hiểm cho bản thân và cho người khác. Lái xe từ từ không chỉ an toàn hơn mà còn giúp cho bạn tiết kiệm tiền xăng, cũng như mang lại cho bạn sự yên bình, không thể tin được. Hãy thử xem sao. Điều thứ 24, tận hưởng hiện tại. Những từ đó có thể tạo ra một sự khác biệt lớn trong việc đơn giản hóa cuộc sống của bạn. Sống ở đây bây giờ, ngay cả trong thời điểm này, giữ cho bạn nhận thức về cuộc sống, về những gì đang diễn ra xung quanh bạn và bên trong bạn. Nó tạo ra những điều kỳ diệu cho cuộc sống lành mạnh của bạn. Điều thứ 25, hợp lý hóa cuộc sống. Rất nhiều lần chúng ta làm mọi việc phức tạp, không được lên kế hoạch vì chúng ta không suy nghĩ nhiều về chúng. Thay vì thế, mỗi thời điểm hãy tập trung vào một việc, giặt giũ, làm việc nhà, làm việc giấy tờ, xử lý email và cố gắng làm cho đơn giản, hiệu quả và viết ra, rồi làm đúng như theo như thế. Điều số 26, lập một phương pháp xử lý email, công việc giấy tờ đơn giản. Nếu bạn không có phương pháp, những thứ này sẽ ùn lên, nhưng một hệ thống đơn giản sẽ giữ cho mọi thứ theo thứ tự. Điều thứ 27, lập một hệ thống công việc nhà đơn giản. Một ví dụ khác về một chế độ đơn giản là dọn dẹp ngay khi có thể với một nỗ lực. Điều thứ 28, dọn dẹp bàn làm việc. Một cái bàn lộn xộn có thể gây sao lãng, lộn xộn và căng thẳng. Trong khi đó, dọn dẹp bàn làm việc gọn gàng chỉ là một thói quen đơn giản dễ làm. Điều thứ 29, thiết lập các thói quen. Chìa khóa để giữ cho cuộc sống của bạn đơn giản là tạo ra những thói quen đơn giản. Điều thứ 30, giữ hộp thư đến trống. Hộp thư của bạn có bị tràn ngập những tin nhắn mới, tin nhắn đã đọc rồi, tin nhắn cứ thế ùn lên. Nếu thế, cứ yên tâm nhiều người cũng giống bạn. Nhưng bạn có thể làm việc hiệu quả hơn và hệ thống email của bạn có thể trở nên đơn giản hơn với một vài bước đơn giản. Điều thứ 31, học cách để sống thanh đạm. Sống thanh đạm có nghĩa là mua sắm ít đi, ham muốn ít đi và ít có dấu chân trên mặt đất. Điều thứ 32, ngôi nhà ở mức tối thiểu nhất. Một căn nhà tối thiểu là căn nhà có những gì cần thiết và không nhiều hơn thế. Nó tạo ra cảm giác cực kỳ bình yên, chưa nói là cực kỳ dễ dọn dẹp. Điều thứ 33, tìm cách khác để giảm thiểu. Có hàng tấn thứ, bạn có thể tìm ra cách để tối thiểu hóa trong mọi lĩnh vực của cuộc đời bạn. Điều thứ 34, cân nhắc một ngôi nhà nhỏ hơn. Nếu bạn loại bỏ bớt đồ đạc trong căn nhà của mình, bạn sẽ phát hiện mình không cần quá nhiều không gian. Không ai nói với bạn phải sống trong một con thuyền, mặc dù có người rất hạnh phúc được như thế. Nhưng nếu bạn có thể sống thoải mái trong một căn nhà nhỏ, không chỉ là rẻ hơn mà còn dễ bảo trì hơn, cuộc sống của bạn theo đó được đơn giản hơn rất nhiều. Điều 35, cân nhắc một chiếc xe nhỏ hơn. Đây là một bước thay đổi lớn. Nếu như bạn sở hữu một chiếc xe to hoặc một chiếc SUV, bạn có thể không thật sự cần một chiếc xe to như vậy. Nó thật sự rất là tốn kém, sử dụng nhiều xăng, khó bảo trì, khó tìm chỗ đậu, đơn giản cuộc đời của bạn với việc chiếc xe nhỏ hơn. Bạn không cần phải sắm một chiếc xe bé xíu. Đặc biệt, nếu như bạn đã có gia đình, hãy thử tìm một chiếc xe nhỏ có thể vừa với bạn hoặc chở được gia đình của bạn mà vẫn thoải mái. Có thể đó không phải là một việc bạn định làm ở hôm nay, nhưng là việc bạn sẽ nghĩ đến trong thời gian lâu dài. Biết đủ, xã hội vật chất của chúng ta ngày càng đòi hỏi nhiều và nhiều hơn nữa. Không có điểm kết thúc, chắc chắn là vậy. Bạn có thể có được những tiện ích mới nhất và nhiều quần áo, giày dép hơn nữa, rất nhiều đồ đạc. Nhưng khi bạn đã cảm thấy đủ, hầu hết mọi người không biết lúc nào, do đó họ tiếp tục mua thêm. Đó là chu kỳ không bao giờ kết thúc. Hãy thoát khỏi chu kỳ này bằng cách tìm ra bao nhiêu là đủ, rồi ngừng lại khi bạn đã đến được điểm đó. Điều số 37, tạo ra thực đơn bữa tối hàng tuần đơn giản. Nếu việc lên thực đơn cho bữa tối là một vấn đề khó khăn cho bạn hoặc là gia đình, hãy xem xét lập ra những thực đơn hàng tuần. Quyết định giá trị của các bữa tối đơn giản hàng tuần, lập ra thực đơn đặc biệt vào mỗi đêm. Đến cửa hàng mua sắm các nguyên liệu. Giờ bạn đã biết bạn có gì cho một buổi tối. Bạn có tất cả các nguyên liệu cần thiết Không cần những công thức khó, hãy tìm một công thức có thể nấu được trong vòng 10 đến 15 phút hoặc là ít hơn. Điều thứ 38, ăn uống lành mạnh. Có thể không có mối liên kết rõ ràng giữa ăn uống lành mạnh và đơn giản hóa, nhưng hãy nghĩ ngược lại. Nếu bạn lúc nào cũng ăn nhiều chất béo, mặn, ngậy, nhiều đường, chiên rán, thì về lâu về dài, chắc chắn bạn sẽ có nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao. Chúng ta có thể nói chuyện này còn lâu mới xảy ra. Nhưng hãy tưởng tượng những cuộc đi bác sĩ, đến bệnh viện thường xuyên, đến hiệu thuốc, đi chữa bệnh, những cuộc phẫu thuật, tiêm insulin. Bạn hiểu rồi đó, ăn uống không lành mạnh làm mọi thứ trở nên phức tạp. Ăn uống lành mạnh đơn giản hóa tất cả điều đó rất nhiều qua thời gian dài. Hãy đọc về cách để đơn giản thói quen ăn uống của bạn. Điều thứ 39, rèn luyện thân thể cũng tương tự như ăn uống lành mạnh. Việc này đơn giản hóa cuộc sống của bạn trong thời gian dài, thậm chí còn tiến xa hơn. Tập thể dục giúp đốt cháy các căng thẳng và làm bạn cảm thấy hưng phấn. Tuyệt vời! Dưới đây là cách để tạo ra thói quen rèn luyện thân thể.